vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Du lịch toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên mới. Với việc các hãng hàng không mở rộng mạng lưới quốc tế, các tuyến bay đường dài mới được mở ra và thêm nhiều chuyến bay khắp châu Á và Thái Bình Dương. Dù bạn vẫn đang hy vọng dành một phần mùa hè ở nước ngoài hay mơ ước thoát khỏi nỗi buồn vào mùa đông, thì không thiếu những địa điểm hấp dẫn dành cho du khách Úc. Nhưng nếu đã khá lâu rồi kể từ chuyến đi quốc tế gần nhất của bạn, có thể có một số điều bạn cần lưu ý, từ các yêu cầu nhập cảnh mới đến quy định về hành lý. Dưới đây là một vài thay đổi dự kiến sẽ định hình cách người Úc đi du lịch vào năm 2026. Các tuyến bay và tần suất bay mới. Một số hãng hàng không Úc sẽ bắt đầu khai thác các tuyến bay mới khi năm 2026 đến, hoặc sẽ giới thiệu các tuyến bay mới vào cuối năm. Đầu năm, Virgin Australia sẽ khai trương các chuyến bay hàng ngày từ Melbourne đến Doha, hợp tác với Qatar Airways, bổ sung cho các dịch vụ hiện có của Virgin đến thủ đô Qatar từ Brisbane, Sydney và Perth. Từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, Virgin cũng sẽ khai thác các chuyến bay theo mùa đến Tasmania để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Các chuyến bay này bao gồm tối đa 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Adelaide và Launceston, Adelaide và Hobart, và Perth và Launceston. Jetstar đã mở rộng hoạt động sang Philippines, khai thác các đường bay thẳng từ Perth đến Manila và Brisbane đến Cebu kịp thời cho mùa hè. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm sau, hãng hàng không này cũng sẽ bắt đầu khai thác 5 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa Melbourne Avalon và Bali Denpasar, bổ sung hơn 120.000 chỗ ngồi mỗi năm đến và đi từ điểm đến nổi tiếng này. Vào tháng 9, Qantas và Jetstar đã công bố mở rộng các dịch vụ bay xuyên Tasman cho năm 2026, bổ sung gần 210.000 ghế trên 4 tuyến bay giữa Úc và New Zealand. Đối với Jetstar, điều này bao gồm tăng số chuyến bay giữa Brisbane và Auckland, Melbourne và Christchurch, cũng như Sydney và Auckland. Còn với Qantas, hãng sẽ có thêm tối đa 2 chuyến bay mỗi tuần giữa Sydney và Christchurch vào tháng 2 và tháng 3. Jetstar cũng sẽ khai trương một đường bay thẳng giữa Brisbane và Queenstown từ tháng 6/2026 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần trong mùa tuyết từ tháng 6 đến tháng 10. Trong khi đó, Singapore Airlines sẽ giới thiệu hạng ghế Premium Economy cho một trong 4 chuyến bay hàng ngày giữa Brisbane và Singapore bắt đầu từ ngày 1/11/2026. Bạn đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch châu Âu thì có hai thay đổi bạn cần biết trước khi bắt đầu kỳ nghỉ ở Hy Lạp, chuyến đi đến Tây Ban Nha hoặc ghé thăm bất kỳ điểm đến nào trong số hơn 20 điểm đến khác ở châu Âu. Đầu tiên là hệ thống nhập cảnh xuất cảnh EES, một hệ thống nhận dạng kỹ thuật số sẽ ghi lại dữ liệu của công dân ngoài Liên minh châu Âu khi đi vào khu vực Schengen, một khu vực gồm 29 quốc gia châu Âu, cho phép người dân tự do đi lại qua biên giới chung. Hệ thống này nhằm mục đích đơn giản hóa quy trình biên giới và tăng cường an ninh, đồng thời sẽ thay thế việc phải đóng dấu hộ chiếu. Quy trình này sẽ được áp dụng khi đi qua biên giới bên ngoài của bất kỳ quốc gia nào thuộc khu vực Schengen, nhưng không áp dụng khi đi lại trong khu vực Schengen. Dữ liệu giấy tờ du lịch và các thông tin cá nhân khác của bạn sẽ được đăng ký điện tử, bao gồm ngày nhập cảnh và xuất cảnh, cũng như bất kỳ lần từ chối nhập cảnh nào trước đó. Bạn cũng sẽ được chụp ảnh và lấy dấu vân tay bởi các nhân viên kiểm soát hộ chiếu. Nếu bạn từ chối cung cấp dữ liệu này, các nhân viên có thể từ chối cho bạn nhập cảnh vào khu vực Schengen. Trang web Smart Traveler của Bộ Ngoại giao và Thương mại cảnh báo, nếu bạn ở lại quá hạn visa, hệ thống sẽ có thể xác định và ghi lại điều này. Hệ thống EES bắt đầu triển khai dần dần vào ngày 12 tháng 10 năm nay và dự kiến sẽ được thực hiện đầy đủ vào ngày 10/4/2026. Vì đây là quá trình triển khai từng bước, bạn vẫn có thể cần phải đóng dấu hộ chiếu trước thời điểm đó. Hệ thống thông tin và cấp phép du lịch châu Âu ETIAS bị trì hoãn từ lâu cũng dự kiến sẽ có hiệu lực vào quý cuối năm 2026 sau khi hệ thống châu Âu về an ninh EES được triển khai đầy đủ. ETIAS là một giấy phép du lịch điện tử bắt buộc đối với công dân của hàng chục quốc gia, bao gồm cả Úc, trước khi nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào trong số 30 quốc gia châu Âu với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày. Bạn sẽ cần điền vào một mẫu đơn trực tuyến và cung cấp một số thông tin cá nhân và chi tiết giấy tờ du lịch. Đối với những người từ 18 đến 70 tuổi, phí nộp đơn là 20 euro, tương đương khoảng 35 đô la, và giấy phép được cấp sẽ có hiệu lực trong 3 năm. Bên cạnh đó, thì Trung Quốc đã thông báo vào tháng 11 rằng họ sẽ gia hạn chương trình miễn visa cho 45 quốc gia, bao gồm cả Úc, đến cuối năm 2026. Chính sách này dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay đối với nhiều quốc gia, cho phép du khách quốc tế đủ điều kiện nhập cảnh vào Trung Quốc tối đa 30 ngày mà không cần visa, chủ yếu là cho mục đích du lịch. Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây để thúc đẩy du lịch quốc tế. Chương trình nhập cảnh toàn cầu của Mỹ bắt đầu khi nào? Đầu năm nay, du khách Úc đã biết rằng họ sẽ sớm có thể làm thủ tục kiểm soát biên giới nhanh hơn tại các sân bay của Mỹ sau khi luật mới được Quốc hội thông qua. Chương trình nhập cảnh toàn cầu của Mỹ cho phép du khách nước ngoài trả một khoản phí để được làm thủ tục nhanh chóng khi đến Mỹ, với thủ tục giấy tờ đơn giản hơn và thời gian xếp hàng ngắn hơn. Chương trình này dự kiến sẽ được mở rộng để bao gồm cả hành khách đến từ Úc. Giai đoạn đầu, với khoảng 1.000 người Úc tham gia đã diễn ra vào đầu năm và hiện đã kết thúc. Giai đoạn thứ hai và cũng là cuối cùng, mở đơn cho tất cả công dân Úc đủ điều kiện, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025, nhưng ngày khởi động cụ thể vẫn chưa được công bố. Các quy định đối với pin sạc dự phòng là gì? Năm nay, nhiều hãng hàng không quốc tế đã siết chặt quy định đối với pin dự phòng, thường được sử dụng để sạc các thiết bị điện tử như điện thoại di động. Singapore Airlines, Emirates, Korean Air, Thai Airways và Cathay Pacific nằm trong số các hãng đã cấm sử dụng pin dự phòng trên các chuyến bay của họ. Tháng trước, Virgin Australia và Qantas cũng thông báo họ sẽ hạn chế sử dụng pin dự phòng sau một số sự cố quốc tế. Theo chính sách của Virgin, hành khách sẽ không còn được phép sử dụng sạc dự phòng để sạc các thiết bị khác trên máy bay. Pin dự phòng cũng cần được để trong tầm mắt và dễ dàng tiếp cận trong suốt chuyến bay, và mỗi người chỉ được phép mang tối đa 2 pin sạc dự phòng. Các thiết bị có công suất trên 100 W một giờ sẽ cần được hãng hàng không phê duyệt, và các cục sạc dự phòng có công suất trên 160 W một giờ sẽ bị cấm. Qantas và công ty con Jetstar sẽ áp dụng các hạn chế tương tự. Một pin sạc dự phòng trong khoang hành lý phía trên được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy trên chuyến bay của Virgin Australia từ Sydney đến Hobart vào tháng 7. Vào tháng 8, nhà thống kê Úc cho biết những người thích du lịch đang thay đổi một số điểm đến mà họ lựa chọn. Báo cáo thường niên của cơ quan này cho thấy điểm đến nước ngoài hàng đầu trong giai đoạn 2024-2025 là Indonesia, chiếm hơn 1,74 triệu lượt, khoảng 14% chuyến đi của người Úc. Theo sau đó là New Zealand, Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Nhật Bản vượt Mỹ để giành vị trí thứ 3, trong khi Mỹ rơi xuống thứ 4. Trung Quốc tăng 2 bậc để lọt vào top 5.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.